dùng được hết. Hồi đó Pháp Hòa có cái bình bát bằng đất để ăn cơm. Thì thường thường người tu là ai cũng có cái bình bát hết đó. Thì ngày hôm đó thì cái nắp nó bể đi. Thì bây giờ ở đâu còn cái nắp bể rồi thì cái bình bát đó nó thiếu bộ đi. Lấy cái bình bát làm gì quý vị biết không? Làm cái bát hương đẹp lắm, tại vì cái bình bát nó nâu á, rồi nó có cái đế dưới nữa, làm bát hương đẹp lắm. Mà nếu mà sang nữa lấy bình đó rồi mua cái đinh ghim á, để vô cắm hoa kiểu Nhật. Hồi đó hồi nhỏ mình đi tịnh xá, mỗi sư là có cái bình bát to lắm, tại vì các sư là chỉ ăn cơm ngày có một bữa thôi. Thì bát đó bát bằng đất mà, thì những cái bình bát bằng đất đó mà nó hư á, nó bể đó, ta không có bỏ đâu. Người ta mới lấy dây kẽm á, người ta bẻ lại thì người ta làm cái đồ bao lại cái bình đó, giữ cho nó đừng có rạn nứt ra, đừng có bể ra, giữ lại. Biết làm gì không? Đổ đất vô trồng cây dọc bên mấy cái cốc đẹp lắm, không có bỏ. Mỗi một cái lễ Vu Lan mà Phật tử mà vô chùa mà ăn cơm là rửa chén chết mồ luôn. Là tại Việt Nam đâu có cái hồi xưa đâu có biết vụ mà ăn buffet kiểu Mỹ mà người dĩa đâu, cứ dọn bốn người mâm, bốn người mâm vậy đó. Hồi nhỏ và nhớ là rửa chết mồ mấy cái lễ lớn đó. Tới hồi đông quá mà không có cái nhìn giáo giác trên bàn của quý thầy, còn cái nắp thố, cái nắp của cái thố thố đựng cơm đó, lật cái nắp đó lên làm chén ăn cơm thọ dụng. Cho nên mình nói mình bệnh mình không làm được chuyện gì phải không? Không, làm được hết. Dù có bệnh vẫn tu được như thường, không tụng kinh lớn được, không lại Phật được, ngồi yên niệm Phật, lần chuỗi hết nổi ngồi niệm thầm, lại Phật không được cúi đầu xá. Có ai nói mình tu được đâu? Bệnh tu theo bệnh, khỏe tu theo khỏe, thọ dụng. Và cái ái này á, nếu mình vô minh nó sinh ra ái. Bây giờ không có minh rồi, sinh ra từ bi hỷ. Thường thường ái rồi có gì? Thủ phải không? Thủ là gì? Giữ lại. Anh là em là tất cả của riêng anh thôi, không có được của ai hết. Nhiều khi bây giờ hết hiểu rồi, không có thủ nữa mà phải xả. Cho nên từ bi hỷ xả tách ra, để chữ xả vô chỗ thủ. Mình hồi xưa mình ôm chặt, bây giờ mình xả ra, mình không có nắm nữa. Nhưng mà xả đây không có gọi là dửng dưng nha. Không phải, không phải dửng dưng trước đau khổ của người khác. Xả là ông muốn làm gì ông làm, bà muốn làm gì bà làm, con muốn làm gì làm. Thay kệ nó rồi hỏi sao vậy? Nó tôi giờ tôi tu hạnh xả. Không phải vậy. Xả đây là gì? Có nghĩa là làm tất cả mà không có tâm ôm ấp, cố chấp, nắm giữ. Chứ không phải xả rồi nói giờ ai xúc tiết xúc, tôi không có xúc nữa tại tu xả. Ở chùa còn chùa mất kệ, không phải. Xả là vậy nè, làm tất cả việc trong chùa nhưng không hề bao giờ nghĩ rằng mình là người làm cái đó. Làm mà xả đó, vẫn làm mà không chấp, không vướng. Thủ là vướng, xả là rời, buông bỏ. Ví dụ như bây giờ mẹ mà thương con, mẹ làm hết cho con, có bao giờ mẹ có cuốn sổ mà ghi không? Hồi đó nó mới sanh ra nó uống của tôi hết 3 bình sữa. Xài hết mấy bịch tả, đâu có đâu, phải không? Người mẹ làm tất cả cho con, nhưng mà làm tới đâu xả tới đó, không bao giờ tính toán. Nhưng mà có thể con làm cho mình nó tính đó. Kêu nó rửa chén, nó nói má má quên là tuần rồi con rửa 2 lần. Cho nên mình vẫn làm mà không có vướng, xả. Cho quý vị phải hiểu cái chữ xả là vậy. Xả không có nghĩa là dửng dưng, mặc kệ, phó thác, không phải vậy. Vẫn phải làm nhưng đừng có vướng nữa. Hồi xưa mình nghĩ mình số 1, không có tôi dễ gì cái này nó thành. Đừng nghĩ như vậy. Mà phải nghĩ ngược lại. Tôi còn hạnh phúc, tôi làm được việc này. Nghĩ như vậy cái tự nhiên cái hạnh nguyện của mình nó càng ngày nó càng lớn ra. Và cái việc làm của mình không bao giờ mình mệt mỏi. Chú Nguyên Thạnh chú cứ hỏi, chú nói với Pháp Hòa, chú nói sao mà cái mùa hè vừa rồi thầy có thể làm được cái chuyện đó, một ngày ngủ 2 tiếng đồng hồ mà suốt cả một tháng trường như vậy. Cái sức lực mình có hạn chứ, nhưng mà tâm lực mình thì vô hạn. Người mà có tâm lực mà làm rồi, nó thắng được cái sức lực. Thiện thể, hồi trưa mình học cái danh từ thiện thể đó. Thiện thể là khéo vượt. Nhiều khi buồn ngủ quá, đâu cần ngủ nhiều, 15 phút thôi. Ngủ được 15 phút mà sâu rồi, tỉnh dậy, làm việc được cả ngày nữa. Cho nên đó, từ bi hỷ là của ái. Chuyển cái ái thành từ bi hỷ. Thủ thì ra xả. Phải không? Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ. Bây giờ chuyển nè. Vô minh là có minh, hành là có đại nguyện, thức là có trí, danh sắc có thị hiện thân, lục nhập thì có thọ dụng thân. À, rồi xúc thì có xúc thanh tịnh, thọ thì có thọ thanh tịnh, ái thì có từ bi hỷ, thủ thì có xả. Bây giờ khi mình đã có được cái chuyện gọi là xả rồi á, thì sao? Thay vì hữu phải không? Hữu là có. Nhưng mà bây giờ mình thấy sao? Mình thấy diệu hữu chân không. Thấy diệu hữu chân không là thấy gì? Thấy diệu hữu chân không là thấy trên đời này tất cả sự nó có, nhưng mà nó chỉ có một cách màu nhiệm và không còn vướng có với không nữa. Chấp cái nào cũng khổ hết á. Ví dụ, bảo bà nói ví dụ nha. Quý vị nhìn cái hoa này. Nếu quý vị nói cái hoa này là không, người khác cũng nói làm sao không được, nó có đây mà sao nó không. Nhưng mà cái người trí họ nhìn á, họ nói à, cái này là chân không diệu hữu. Chân không là sao? Nó không có thật. Mai mốt rồi nó rã, nó giả, nó chết hết đây nè. Nhưng mà nó có đây là có một cách màu nhiệm, diệu hữu. Có màu nhiệm lắm. Ngộ không? Từ một cái hạt để xuống đất rồi tưới, rồi ánh sáng mặt trời, rồi đủ thứ những cái duyên, tự nhiên lên cái cây có hoa đẹp như vậy. Đó, rồi mai mốt nó chết đi, nó rã ra, nó thành phân bón cho những cây khác. Nó trở về không? Giờ cái phân đất nó nuôi những cái cây khác có mặt nữa. Quả là diệu hữu. Con người mình có diệu hữu không? Nó từ cái trứng nhỏ xíu ở trong bụng mà. Rồi 1 tháng, 2 tháng hiện hình thành một cái đứa nhỏ. Rồi sanh ra, rồi khóc que que, không biết trời trăng mây nước gì hết á. Rồi giờ cái lớn lên, cái biết thương, biết yêu, biết đủ thứ kiểu hết. Biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ganh, biết đủ thứ hết. À, rồi tranh giành, rồi giật dọc, đủ kiểu hết. Có ai dạy chửi mà cũng biết chửi. Có ai dạy gây mà cũng biết gây. À, sao nó ngộ vậy ha? Phải không? Cho nên mình thấy rõ ràng cái gì nó cũng có một cách màu nhiệm. Giờ mình ngồi đó, mình chấp cái có hay là nói cái không. Hiểu ra rồi, cái gì cũng là giả có, duyên. Đã nói là giả có là duyên hợp, mà duyên hợp là do giả có. Cái duyên nó có mặt thì nó có, thì hết duyên nó rã. Như vậy thì tất cả đều do duyên hợp. Mà đã là duyên thì là giả có. Nó có mà có giả. Cho nên bây giờ thay vì chấp không, chấp có, thì bây giờ mình không có chấp gì hết, mà tâm mình thấy tất cả đều là chân không diệu hữu. Bát nhã đó. Tự nhiên có cái đinh, có cái gỗ, rồi cái đưa cưa, rồi cái cưa, rồi bào, rồi cái búa, rồi cái đóng giày, cái màu nhiệm quá, có cái bàn. 10 mấy năm trước ở đây là cái nhà cũ phải không? Đó. Rồi đập nó ra hết cái tưởng nó không. Đủ duyên, đủ nhân, ráp lại cái hữu có cái chùa. Đó. Cho nên là quý vị thấy là mình cũng diệu hữu lắm á. Ngộ quá, hồi xưa da mình đâu nhăn. Từ từ tự nhăn hết trơn. Tất cả chỉ là duyên hợp giả có. Hiểu được như vậy rồi không có chấp cái gì nữa hết, không có chấp nữa. Tâm mình tự tại rỗng rang vô cùng mà không chấp nữa. Mà từ cái hữu đó nó có cái sinh, tại vì mình chấp có cho nên nó sinh đủ chuyện. Và từ cái có cho nên có cuộc sống, mà có cuộc sống thì phải tranh giành tranh đấu làm sao để cuộc sống nó có. Bây giờ từ cái có mình thấy diệu hữu, từ cái diệu hữu mình thấy vô sinh. Vô sinh là sao? Hồi nãy vô minh mình có sinh, bây giờ nhờ minh mà thấy vô sinh. Thế nào gọi là vô sinh? Gió nó thổi, cây nước nó cuồn lên cái mình kêu là sống. Nhưng mà sống với nước nó là hai không? Một thôi. Cho nên khi mà gió nó nhào lên cái mình kêu cái sống, khi nó bình lặng kêu nước. Như vậy thì sống với nước nó có sinh diệt gì đâu, nó là vô sinh mà. Chẳng qua là có gió nó thổi lên thì mình gọi là sống, nhưng mà sống và nước nó chỉ là một. Cho bây giờ con người mình á, có sinh không? Theo cái hiện tượng bình thường nè, phàm phu mình nhìn có sinh không? Sinh có lão có tử. Nhưng bây giờ mình thấy chết cũng đâu có phải là chết hẳn đâu. Chết giống như thay cái áo thôi. Rồi đủ nhân duyên thì nó tái tạo. Cho nên mình vô sinh. Đây là Pháp Hòa nói không? Bây giờ đủ duyên thì ngoài đường mình gọi là tuyết. Tháng 4, tháng 5 mà đủ duyên thì bây giờ nó tuyết nó tan kêu là nước. Nước nó bốc lên nó thành hơi, nó đóng thành những cái cột ở trên trời mình gọi là mây. Nhưng mà mây với nước nó có phải là hai không? Nó là một thôi, nhưng mà tại cái hiện tượng vậy thì gọi là mây. Mà nó rơi xuống này cái kêu mưa, chứ kêu kêu nước nghe mưa. Mà nó rớt xuống như này kêu nước. Vô, mình phải thấy được cái vô sinh của các pháp. Không sinh mà cũng không diệt. Tại con mắt mình nhìn gì nó có cái mình kêu sinh. Giống như con người mình á, sờn sởn ra mình kêu là sinh, mà thật sự mình đã đâu phải sinh ngay cái giờ phút mà người mẹ đau bụng rồi sinh mình ra mới gọi là sinh đó. Mình sinh phân nửa trong ba rồi, mình sinh phân nửa trong mẹ rồi, rồi mình sinh ngay từ cái chỗ mà mình đã tụ thành một cái trứng trong bụng mẹ rồi. Cho nên nói là cái ngày sinh của tôi là ngày đó là nói theo gì? Thế giới tất đàn mà nói thôi. Thế gian người ta nói vậy, mình nói vậy thôi. Giống như chết vậy đó. Tắt thở, không còn thở nữa. Nằm đơ ra đó, không có nhúc nhích gì kêu chết. Mà thiệt sự mình đâu phải ngay lúc đó mới chết. Cái giờ phút đó mà chết kêu là phần đoạn sanh tử. Ngay lúc đó chết. Nhưng mà hiện tại đời sống mình là biến dịch sanh tử. Tử luôn luôn. Tử từng giờ từng phút. Không có cái tử từng giờ từng phút này, nó làm gì nó đi tới cái tử cái một đó. Nhất kỳ sanh tử. Chứ mình cũng chết nha. Giống như bây giờ mình có bệnh không? Mình có già không? Mình đi tới cái già trong từng giây từng phút chứ. Đâu phải là nói là 50 tuổi mới già đâu. Không. Đứa 17 tuổi nó già hơn nó 16 tuổi. Nó già trong từng giây phút. Nó để đi tới cái già. Mà mình bị những cái tướng bên ngoài á, mình chạy theo những cái tướng ngoài chứ mình quên những cái hiện thực. Cho nên mình thấy có sinh không? Bên này là vô sinh. Và khi mà vô sinh mà mình thấy được rồi á, thì có lão có tử gì nữa đâu. Già cũng được, chết cũng được, không có sao. Già nó cũng có cái phần lợi của già, được lãnh tiền già. Không có sao hết. Già nó cũng có cái lợi là vô, ở đây có chính phủ lo. Cho cái người mà sống thấy được cái tính cách tương tức của cuộc sống đó, họ không có đau khổ. Tại vì họ nghĩ rằng lúc họ trẻ đó, họ đã làm trọn vẹn cái gì khi trẻ mình làm. Về già rồi mình sống an hưởng cái tuổi già. Đừng có lưu luyến quá khứ, đừng có suy nghĩ cái tương lai. Giống như Pháp Hòa nói với đại chúng, bây giờ thí dụ bây giờ bản thân Hòa hay quý vị cũng vậy. mình sống mình trọn vẹn cái bổn phận, cái trách nhiệm của mỗi con người mình đang gánh, làm trọn vẹn. Rồi mai đây Pháp Hòa có đi hay quý vị có đi bình thường, có làm gì được hơn đâu. Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn hết là bởi vì tất cả mọi người đã có mặt trong cuộc đời mình một cách mầu nhiệm. Người kia là gián kiều của mình, mình cũng là gián kiều của người kia. Mình chưa hề gây đau khổ cho gián kiều của mình, cho nên không cần phải thắp hương mà cầu gián kiều trở lại. Vì khi mình sống mình đã trọn vẹn. Cho nên cái quan trọng là cái giây phút này nè, mình sống ngay cái giờ phút này, mình đã làm gì cho nhau. Chứ còn cái chuyện mà đợi một cái người đó đi rồi mình mới lưu luyến, mình mới thương nhớ, mình cúng quải, chuyện đó được mà phụ thôi. Cái quan trọng là lúc sống mình đã từng cúng dường người đó chưa. Như trưa mình học cái chữ đó, cúng dường là cung cấp dưỡng nuôi. Mà dưỡng nuôi không có nghĩa chỉ là dưỡng nuôi hình thức vật chất, mà dưỡng nuôi cái đời sống cái người đó có hạnh phúc. Còn đợi mà chết rồi mới cúng dường thì muộn. Ngay đời sống này vẫn cúng dường cho nhau được. Cúng dường cho nhau từng nụ cười, từng sự sống. Có nhiều khi mấy em nhỏ nó lên nó gặp Pháp Hòa, nó hỏi tụi con như vậy có tội không? Thí dụ vậy đó. Pháp thay gì mình nói nó tội không tội, nói nếu mà mình hiểu được cái điều đó mình thương nhau còn hơn mình thù hằn, mình ghét bỏ nhau. Cho quý vị thấy 12 nhân duyên ngày hôm qua về Pháp Hòa trình bày. Mình nếu mình cứ chấp nhận một mặt tiêu cực đó, là mình thấy cuộc đời của mình nó bế tắc, toàn là những cái đau khổ vô minh, rồi hành, rồi thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, rồi xúc, thọ, ái, thủ, hữu, rồi sinh, rồi lão tử, u bi. Không, bây giờ không có. Chuyển đó, tu là chuyển mà, nãy mà nói tu là sửa là chuyển mà. Thì bây giờ mình thấy mình vô minh, quyết chí phải làm cho con mình. Dẹp chữ vô, có chữ mình. Có mình, có minh, có đại nguyện, có trí, có thân thị hiện, có thọ dụng, có gì nữa, xúc thanh tịnh, thọ thanh tịnh, xúc thanh tịnh, có từ bi hỷ, có xả, có vô sinh, có chân không diệu hữu, có vô sinh, có niết bàn. Niết bàn là gì? Niết bàn là một khi tâm của mình bình an lặng lẽ, không có bị dao động bởi những cái thị phi, những cái dời đổi của cuộc đời. Cho nên ngày xưa có một vị thiền sư, ngài mới nói đó, nếu chẳng một phen sương buốt lạnh, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Cây mai á, nếu nó không chịu được cái mùa lạnh á, thì hoa mai đâu nở thành hoa và tỏa cái hương sắc cho mình. Cũng như vậy, chúng ta không hề trải qua những đau thương của cuộc đời, có lẽ ngày nay chúng ta cũng chưa tỉnh ngộ để mà chúng ta tu niệm gì đâu. Cho nên con người mà thỉnh thoảng có đau thương sầu khổ cũng tốt lắm. Tại vì chi biết không, để cho mình có dừng lại bớt, có quán chiếu lại bớt. Chứ không thôi mình giống như là người mà cởi ngựa mà không biết thắng cương vậy đó, cứ đi mà đi không bao giờ biết dừng. Đến một lúc nào rồi á, trống kèn mà nó buông xuống rồi, hạ màn rồi, thì kiếp người mình nó hết. Cho nên ngày xưa ông Vũ Hoàng Chương có làm bài thơ: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát ốc máu thầm rơi, chiều nay một chấm than buông xuống, đinh đóng vào săn tiếng trả lời. Ông Vũ Hoàng Chương làm cái bài thơ đó: dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, mình cứ ngồi mình hỏi không à, tại sao con khổ, tại sao con buồn, tại sao con nhớ người ta, tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lầm. Mà những cái đó nó giống như những cái con, cái dấu hỏi đó, những cái dấu hỏi đó đó, nó giống như là những con sên á, nó bò trong cái đầu mình, là sên bò nát ốc máu thầm rơi. Quý vị, máu, giọt máu nó rơi xuống làm sao? Rơi từng giọt gì không? Thì cái dấu cuộc đời này là một cái chấm than, Khi thường thường ta viết cái gì mà nó có cái tính cách mà buồn đó thì người ta chấm than, than ôi, chấm than cái. Hỡi ơi, chấm cái. Đó, từng giọt máu nó rơi xuống. Hai cái dấu họ, hai cái dấu của cuộc đời mình, một cái là chấm hỏi, một cái là chấm than. Bài thơ rất hay, ý tứ rất hay. Dấu hỏi bao quanh trọn kiếp người, sơn bò nát óc, hỏi cho dữ dằn. Trời ơi, tối ngủ mà chưa yên đâu nghe, còn gác tay lên trán nữa, còn gác tay lên trán hỏi nữa. Chừng nào mình mới được cái này, chừng nào mình được cái. Rồi đôi khi buồn quá ra ngó trời, cao xanh ơi hỡi cao xanh. Cao xanh là hỏi ông trời. Sơn bò nát óc máu thầm rơi, chiều nay một chấm than buông xuống. Khi mình hiểu ra rồi thì chỉ là một chấm than thôi, nhưng mà cái dấu chấm than nó tương đồng với một giọt máu, nó tương đồng với một cái đinh đóng vô hồn, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Cái dấu chấm than đó nó dài và nó y như cái đinh mà đóng vô hồn á. Cái đinh đóng vào xăng là đinh đóng vào hồn á, thì tất cả những tiếng đóng đó nó trả lời hết cho mình đó. Cuộc đời mình là cái gì, đinh đóng vào xăng tiếng trả lời. Mà muốn biết à, nghe cộng cọp đó, đóng vô trong cái quan tài thì hiểu hết. Thì hôm nay Pháp Hòa trở về thăm đại chúng nhân cái lễ Phật thành đạo, thì chúng ta đã nói là 12 nhân duyên là một giáo lý mà Đức Phật đã khám phá ra khi Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Và hôm nay mình mang bài học này ra chúng ta học, và chúng ta thấy rằng chúng ta có giáo lý tung nhưng mà cũng có giáo lý hoành. Hoành là đi ngang, nãy giờ mình đi ngang đó. Bên này là minh, vô minh, đây là hành, thấy không? Mà vô minh mà nó đi tới cái hành thì bên này là vô minh, bên này là minh, bên này là hành thì bên này là đại nguyện, bên này là thức thì bên này là trí, không còn đi hàng dọc, đi hàng ngang, tung hoành. Mình tung không được thì mình hoành. Mà khi mình hoành được rồi đó, mình thấy cái này nó duyên cái kia nó duyên cái nọ. Nhờ có minh cho nên mình đại nguyện có, xả có, từ bi có, thọ dụng có, niết bàn có, vô sinh có, chân không diệu hữu có. Mà cái kia nó vô minh cho nên nó hành, nó thức, nó danh sắc, nó lục nhập. Cái này nó duyên cái kia cái duyên nhau. Người mà khổ rồi đó, mà không sáng rồi, khổ càng thêm khổ. Cho nên cái câu là một mình lại thương mình xót xa, ba chữ mình ở trong cái câu chuyện Kiều đó. Khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thương mình xót xa, quần quần luân hồi mà không có lối ra. Thôi hết giờ rồi, chúc đại chúng khỏe. Bây giờ mình hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.